Quan Thần, chương 542, lần đầu tiên đối đầu chính diện, góc truyện audio.com, tôi tên Hạ Tưởng, tuy vóc dáng không gọi là thấp nhất nhưng tuổi tác khẳng định nhỏ nhất. Sau này cùng với mọi người cùng nhau công tác có chỗ nào thiếu sót mọi người cứ việc chỉ ra, tôi khẳng định sẽ khiêm tốn tiếp thu. Nếu như mà không khiêm tốn tiếp thu chắc chắn sẽ là các vị có điểm nào đó nói không đúng. Ha ha, tất cả mọi người đều mỉm cười, bị Hạ Tưởng chọc cười một trận, không khí thoải mái hơn nhiều so với khi Bạch Chiến mặc nghiêm trang phát biểu. Hạ Tưởng liền tiếp tục nói, phần tự giới thiệu của tôi đã xong, bây giờ xin mời tất cả mọi người tự mình giới thiệu xem như là chính thức quen biết nhau. Tuy rằng trong một lúc phải nhận biết mười mấy người, một lần phải nhớ hết thì hơi quá sức, tuy nhiên so với khi đến trường trong một lúc phải nhận biết hơn mấy chục bạn học cả lớp cũng có phần tốt hơn nhiều được rồi, mọi người không cần phải tranh trước đoạt sau, cứ theo thứ tự chỗ ngồi tự giới thiệu là được, nếu ai ngượng ngùng không dám mở miệng tôi sẽ thay anh ta nói cho. Mọi người lại ồ cười. Tất cả mọi người đều là người ra đời đã lâu, sao có thể luống cuống sợ hãi, liền theo thứ tự mà tự giới thiệu, hội nghị thường vụ liền trở thành buổi họp mặt. Giới thiệu xong, Bạch Chiến Mặc hơi hơi không vui, cảm thấy bị Hạ Tưởng nắm thế chủ động, hội nghị thường vụ vốn do y chủ trì. Y liền lấy quyền uy của nhân vật số một ra, uy nghiêm nói. Mọi người lần đầu tiên gặp mặt có thể tùy ý một chút, hội họp sau này nên lưu ý bầu không khí một chút, hội nghị thường vụ dù sao cũng là chỗ để nghị sự, phải thật sự nghiêm túc. Bầu không khí sôi nổi là chuyện tốt, tuy nhiên không được quá độ, dù sao chúng ta thảo luận đều là đại sự, không thể qua loa. Bầu không khí của mọi người vốn khá sôi động, lời Bạch Chiến Mặc vừa ra khỏi miệng, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Mọi người trong quan trường đã nhiều năm, vừa mới quen biết nhau, họp cùng một chỗ còn đang trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau, vốn là muốn từ bên trong sự thoải mái tùy ý, nhận biết trước một chút về từng người mới dễ kết giao. Bạch Chiến Mặc khẩn cấp muốn đi thẳng vào đề tài thảo luận chính thức khiến cho mọi người có chút khó có thể thích ứng. Nhất thời lại đi vào những giây phút im lặng, Hạ Tưởng thấy thế, liền vội ra mặt hòa giải. Bí thư Bạch công tác sốt ruột có thể hiểu mà. Quận Hạ Mã là quận mới, đủ mọi chuyện chờ giải quyết, các hạng mục công tác cần triển khai càng sớm càng tốt, phần dưới xin mời Bí thư Bạch nói về bước tiếp theo của việc sắp xếp công tác trọng yếu. Hạ Tưởng vừa mở miệng, bầu không khí lập tức liền dịu đi rất nhiều. Khang Thiếu Diệp vốn đang nhíu mày giống như mới giật mình tỉnh giấc, ánh mắt có thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Bạch Chiến Mặc sừng sờ, hơi suy nghĩ một chút mới ý thức được chính mình có chút thất thố, biểu hiện quá nóng vội, liền vội khôi phục thái độ hòa nhã. Các đồng chí, chủ yếu là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã giao trọng trách xây dựng quận Hạ Mã lên trên người chúng ta. Gánh nặng đường xa, các hạng mục công tác lại cực kỳ phức tạp, quả thật là vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận chẳng những sức người sức của không đủ, ngay cả nhân viên còn chưa bổ sung đủ, có thể nói là khó khăn chồng chất, tôi hiện tại hận không thể lập tức đi vào công tác trước đưa bộ mặt của quận ủy và góc truyện audio.com, ủy ban nhân dân đi lên rồi nói tiếp, Bạch Chiến Mặc nói đây cũng là lời nói thật, quận ủy và ủy ban nhân dân quận ngoại trừ điều động lãnh đạo đảng chính chủ yếu từ các nơi, ngay đến nhân viên làm việc cơ quan cũng là được điều tạm từ các nơi đến đây, có người thậm chí không kịp hoàn thành thủ tục công việc thì đã đến đây làm, trên cơ bản hiện tại là một mớ hỗn độn. Tâm trạng muốn gấp rút triển khai công tác của Bạch Chiến Mặc cũng hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng làm việc đều phải chú trọng đến phương pháp nhân sự trước làm người sau làm việc, chỉ có mọi người trở nên quen thuộc với nhau trước, có được một bầu không khí công tác tốt đẹp trước mới có thể đi vào trong công tác sẽ càng tốt đẹp hơn. Hạ Tưởng liền đối với biểu hiện hôm nay của Bạch Chiến Mặc mà giảm bớt điểm số ấn tượng đối với y, mặt ngoài thì y điềm đạm ổn định nhưng không che giấu được tính cách hấp tấp nóng nảy của y. Nguyên nhân có lẽ là do vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm công tác cơ sở, không hiểu được khi công tác càng gấp gáp càng bức thiết thì phải bình tĩnh ứng phó, vậy mới biểu hiện được tính cẩn trọng của kẻ bề trên. Bạch Chiến Mặc vừa nói xong, Khang Thiếu Diệp lập tức phụ họa nói. Bí thư Bạch nói đúng, quận Hạ Mã chẳng khác nào một tờ giấy trắng, cực kỳ phức tạp đều cần một chỗ để đặt bút lên, công tác trọng điểm trước mắt hẳn là việc thu hút đầu tư, không biết Bí thư Bạch đã có suy nghĩ cụ thể gì chưa? Nét đầu tiên, nên đặt bút ở đâu? Giai đoạn hiện nay kinh phí đầu tiên của tập đoàn Đạt Tài đã đúng hạn, theo như Chủ tịch Thẩm chịu trách nhiệm hạng mục quận Hạ Mã nói, đợt kinh phí thứ hai cũng sắp tới đúng hạn, thực lực tập đoàn Đạt Tài vô cùng hùng hậu, phong cách làm việc của bọn họ không làm thì thôi, một khi đi vào làm việc nhất định làm liền một mạch cho xong. Trần Thiên Vũ nói chen vào, y lơ đãng nhìn Hạ Tưởng một cái, theo sau lại gật đầu cười với Bạch Chiến Mặc. Bí thư Bạch từ Văn Châu kéo về 20 tỷ đầu tư, không biết khi nào thì có thể tới được. Nếu có được thời gian cụ thể, chính phủ bên này cũng tiện làm tốt công tác giai đoạn đầu, sắp xếp chuyên gia phụ trách tiếp đãi. Nếu có thể mau chóng thúc đẩy đầu tư Văn Châu đúng hạn, tin rằng việc xây dựng quận Hạ Mã sẽ tăng tốc không ít. Bạch Chiến Mặc hứa hẹn 20 tỷ đầu tư của thành phố Văn Châu, đã ký kết hợp đồng kêu gọi đầu tư cùng Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng tài chính khi nào rót xuống, khi nào khởi công, sau khi ký kết xong hợp đồng, thì không có đoạn sau. Hạ Tưởng cố ý vô tình nhìn Trần Thiên Vũ một cái, trong lòng có chừng mực. Ủy viên thường vụ đang ngồi, có mấy người trước khi đến quận Hạ Mã, cũng là ủy viên thường vụ huyện giao, đối với lề lối trong quan trường rất là tinh tường. Ngoại trừ Tạ Nguyên Thanh nghe chưa hiểu lời phát biểu vừa rồi của Khang Thiếu Diệp và Trần Thiên Vũ có thâm ý gì sâu xa, những người khác trong lòng lập tức đều có suy tính, hiểu rõ ai theo phe ai. Rất rõ ràng, Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc là một phe. Lời Khang Thiếu Diệp thì muốn để cho Bạch Chiến Mặc mượn tình hình cực kỳ phức tạp hiện tại. Danh chính ngôn thuận nhúng tay vào công việc chính phủ tạo thành một việc đã thành. Thu hút đầu tư cùng với phát triển kinh tế là việc cần chia sẻ của chính phủ, bí thư có thể chỉ huy trên đại cục nhưng sự tình cụ thể vẫn là không tiện khoa tay múa chân, nếu không sẽ khiến cho chủ. Góc chuyện audio.com, tịch quận bất mãn, dụng ý của Khang Thiếu Diệp hiển nhiên là muốn để Bạch Chiến Mặc trực tiếp chỉ thị chính phủ làm sao triển khai công việc cụ thể. Mà Trần Thiên Vũ lúc này ngược lại chỉ trích 20 tỷ đầu tư mà Bạch Chiến Mặc hứa hẹn, hơn nữa trọng điểm đưa ra là chính phủ phải tập trung vào xây dựng kinh tế, là kiểu phản kích một mũi tên bắn hai con chim. Tức là đã phủ định đề nghị mà Khang Thiếu Diệp đề xuất nằm ngoài đề tài đã nói, lại là quầng sáng chói mắt nhất của Bạch Chiến Mặc 10 tỷ đầu tư của tập đoàn Đạt Tài đã bắt đầu đưa vào hoạt động, 20 tỷ tài chính Văn Châu hiện tại ở đâu? Ủy viên thường vụ có mặt tại đây trong lòng đều biết rõ, ngày đầu tiên thành lập hội nghị thường vụ lần đầu tiên đã phân chia ranh giới rõ ràng, Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc có cùng ý tưởng đen tối, mà Trần Thiên Vũ tất nhiên là tiên phong tích cực của Hạ Tường. Không ít ủy viên thường vụ, nhất là ủy viên thường vụ lớn tuổi, đối với Bạch Chiến Mặc ít nhiều cũng còn có chút coi trọng, dù sao trên tuổi tác khiến người ta không bới móc được gì, Hạ Tường thân là chủ tịch quận, cho dù là nhân vật số 2, cũng là quá trẻ chủ tịch quận 28 tuổi, các vị đang ngồi thậm chí còn lớn hơn hắn hơn 10 tuổi, khiến bọn họ thật sự không thể tự hạ thể diện cung kính kêu Hạ Tường một tiếng chủ tịch quận. Rất nhiều người đều tưởng, Hạ Tường tuổi trẻ không thể chống đỡ nổi trận cục, khẳng định sẽ bị Bạch Chiến Mặc ép tới gắt gao, trong hội nghị thường vụ cũng sẽ không có bao nhiêu người ủng hộ hắn, thân là chủ tịch quận, nói không chừng cả bộ máy cũng không thể cầm giữ chặt chẽ ở trong tay mình. Không ngờ hội nghị thường vụ đầu tiên, lần đầu tiên đối đầu chính diện, thân là ủy viên thường vụ phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ đã có thái độ kiên định đứng về bên Hạ Tường, lập tức khiến không ít người nhìn Hạ Tường với cặp mắt khác xưa. Càng làm cho mọi người chấn động chính là Trần Thiên Vũ vừa dứt lời, phó chủ tịch quận Tạ Nguyên Thanh luôn cúi đầu không nói bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chế nhạo nói. Phó chủ tịch quận Trần nói đúng, kinh phí bên chủ tịch quận Hạ đã đúng hạn định, kinh phí bên bí thư Bạch sao vẫn chưa có động tĩnh. Hay chỉ là lâu đài trên cát vẽ cho mọi người một cái bánh to tướng, cuối cùng cũng chỉ là uổng công vui mừng một trận. Ở quận Hạ Mã, ngài là bí thư, không ai dám chỉ trích ngài, nhưng không có 20 tỷ đầu tư, xây dựng của quận Hạ Mã theo không kịp, tôi sẽ dẫn đầu phản ứng vấn đề với thành ủy. Loảng xoảng một tiếng, cây bút ghi chép trong tay chánh văn phòng quận ủy phó Hiểu Bân làm rớt lên bàn, vẻ mặt y kinh ngạc nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, lời Tạ Nguyên Thanh nói ra cũng thật quá khó nghe, chẳng những lời nói có gai, còn hoài nghi đầu tư của bí thư Bạch có vấn đề, thân là cấp dưới, trước mọi người mặt đối mặt nghi ngờ quyền uy của nhân vật số 1 Tạ Nguyên Thanh có chút không thức thời vụ. Sau khi Tạ Nguyên Thanh không thức thời vụ nói xong, hoàn toàn không cảm thấy lời ông ta có chút quá đáng, như người không có việc gì, lại cúi đầu xem xét tài liệu trong tay, giống như lời nói mới rồi rất nhẹ nhàng không có hậu quả gì. Mọi người đều cho ra một kết luận, lập tức thay đổi cái nhìn xem thường đối với Hạ Tường, tuổi trẻ không phải là vấn đề, nhân vật số 2 cũng không phải là vấn đề là... Góc chuyện audio.com Ngày đầu tiên Hạ Tường đã bất động thanh sắc lặng lẽ biểu hiện lực lượng của hắn, hắn đã khống chế chặt chẽ bộ máy chính phủ. Ba ủy viên thường vụ của bộ máy chính phủ cùng đồng thanh đồng tiếng, rất có sức răn đe, dù sao chính phủ tập trung xây dựng kinh tế, giai đoạn đầu ở quận Hạ Mã, thậm chí có thể nói trong một khoảng thời gian tương đối dài sau này, tất cả công việc đều phải nhường đường cho phát triển kinh tế. Nếu toàn bộ do chính phủ chủ đạo, bộ máy chính phủ xoắn lại thành một sợi dây, nếu bàn tay Bạch Chiến Mặc với không tới, bí thư Như Y sẽ làm vô cùng nghẹn khuất. Hạ Tường lặng lẽ nhìn Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh một cái, trong lòng xác định Trần Thiên Vũ là quyết định hoàn toàn dựa vào hắn. Còn Tạ Nguyên Thanh bất ngờ tỏ thái độ, khẳng định cũng là nhận được sự ủy thác của Ngô Tài Giang. Sau khi Ngô Tài Giang khẳng định biết hắn bị Ngô Tài Dương chèn ép, có lẽ đã bị ảnh hưởng nhiều mặt, phòng trừng cố ý dặn dò Tạ Nguyên Thanh, khiến ông ta phối hợp mạnh mẽ với công tác của hắn. Tuy nhiên xem ra Tạ Nguyên Thanh có bộ dáng hơi không tình nguyện, thái độ hơi chút cứng nhắc. Hạ Tưởng lại nhìn Bạch Chiến Mặc sắc mặt vô cùng khó coi, nghĩ thầm rằng 20 tỷ tài chính cũng không phải là nói qua mà không có đoạn dưới, không phải là chuyện có thể lừa dối là qua được. 20 tỷ không phải là con số nhỏ, đừng nói quận Hạ Mã, ngay chính thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố và tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ có người nhớ đến việc này. Đương nhiên, Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, Phó Thiên Phong dám để cho Bạch Chiến Mặc lớn tiếng đưa ra 20 tỷ, khẳng định có chuẩn bị ở phía sau, mặc kệ là loại hình thức tài chính gì, kinh phí giao đúng hạn định thì không thành vấn đề, có vấn đề chính là, Phó Thiên Phong rốt cuộc muốn dùng 20 tỷ này làm cái gì? Với thế lực và nguồn tài chính của Phó gia, điều động 20 tỷ tài chính không phải việc khó khăn, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chính trị cũng được, kinh tế cũng được, đều phải chú ý lợi ích được đáp trả. 20 tỷ tài chính nếu không được đáp trả, chỉ là điều động thì đã hao tốn trải qua vô số trắc trở, y sẽ không làm chuyện bỏ công mà chẳng được gì. Hơn nữa Phó Thiên Phong nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức e là mục đích căn bản mà Thiên Phong muốn chỉ, vẫn là rơi trên 20 tỷ tài chính. Nói cho cùng, lợi ích chính trị là sự dài lâu của lợi ích kinh tế là sự bảo đảm của lợi ích chính trị, Phó Thiên Phong hao tổn tâm cơ, không sợ đắc tội Trần Phong, cũng không sợ sau khi Ngô gia biết thủ đoạn phía sau của y, trả thù y, xét đến cùng vẫn là sự hấp dẫn của quyền lợi quá lớn, khiến y có đủ quyết tâm bất chấp nguy cơ bí quá hóa liều. 20 tỷ tài chính nếu được hoạt động đúng, trong con nước lớn xây dựng quận Hạ Mã, hoàn toàn có thể kiếm được một vố lớn rồi bỏ chạy. Không nói lời được nhiều, lời khoảng trên vài tỷ sau đó vỗ vỗ mông chạy mất không phải không có khả năng, mà là rất có khả năng. Kể từ đó, những tổn hao tâm sức trước đó cùng với việc mạo hiểm đắc tội Ngô gia tất cả đều đáng. Phó Thiên Phong là tiềm lực của Phó gia tới thành phố Yến có hai mục đích, một là bổ sung vốn chính trị, hai là thừa cơ kiếm một vố lớn. Quận Hạ Mã mới xây dựng là cơ hội ngàn năm một thuở, Phó Thiên Phong sao có thể bỏ qua. Y ra sức như thế, thiết kế ra tay chu toàn như thế, cuối cùng nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên vị trí, vừa được lợi. Góc truyện audio.com, ích chính trị, lại chuẩn bị bước tiếp theo thu hoạch trên kinh tế. Cho nên theo Hạ Tưởng phỏng đoán, 20 tỷ tài chính nhất định sẽ được thực hiện, nhưng khi nào thực hiện, sử dụng như thế nào, còn cần Phó Thiên Phong định đoạt. Nói trắng ra là, Bạch Chiến Mặc làm một quân cờ của Phó Thiên Phong, cũng không có nhiều quyền tự chủ. Nếu không phải Hạ Tưởng có ưu thế tái sinh, hắn cũng sẽ bị 20 tỷ đầu tư của Phó Thiên Phong mê hoặc. Nhưng khi hắn vừa nghe đến đầu tư đến từ Văn Châu, trong lòng liền lập tức cảnh giác. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm đời sau của hắn, tài chính Văn Châu hơn phân nửa là vốn lưu động đầu cơ, không xa ngàn dặm đến đầu tư quận mới của thành phố Yến, tuyệt đối không phải là đến đầu tư bất động sản, khẳng định là tới đầu cơ thao túng một hạng mục nào đó của quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã bởi vì vị trí nằm ở hai bên bờ sông Hạ Mã, trở thành một quận duy nhất có sông trong nội thành ở thành phố Yến, tiềm lực bất động sản gia tăng không thể bỏ qua. Nếu vốn lưu động của Văn Châu không ngoài Hạ Tưởng dự liệu, 100% là tới đầu cơ vào bất động sản. Bởi vì kinh nghiệm đời sau chứng minh, vốn lưu động trước tiên là đầu cơ vào bất động sản. Hạ Tưởng vẫn cho Tiếu Giai ở thủ đô kinh doanh môi giới bất động sản, kiếm đủ số lớn tiền mặt, hơn nữa nắm trong tay hơn 50% tin tức nhà đất và thị trường thủ đô, chính là muốn đợi lúc tập đoàn bất động sản Văn Châu tiến quân vào thủ đô chính diện giao đấu một lần cùng với bọn họ, giết sạch nhuệ khí của bọn chúng, để ngăn chặn bọn họ tiếp tục trên cả nước giống như đàn châu chấu, hủy hại toàn bộ thị trường bất động sản. Không ngờ rằng, giày công chuẩn bị giao chiến ở thủ đô còn chưa đợi được, ngược lại sớm đến quận Hạ Mã của thành phố Yến. Vừa đúng lúc hắn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quận, nắm giữ điều kiện thuận lợi về kinh tế và hành chính, Hạ Tưởng liền bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ chim đâm đầu vào. Bởi vậy hắn đối với tài chính Văn Châu khi nào rót xuống cũng rất có hứng thú, cũng liền thuận nước đầy thuyền hỏi một câu. Đúng rồi, nghe đồng chí Thiên Vũ và đồng chí Nguyên Thanh nhắc tới, tôi cũng rất kỳ vọng vào 20 tỷ tài chính Văn Châu giai đoạn trước, tính cả 10 tỷ đầu tư của tập đoàn đạt tài quận Hạ Mã tổng cộng thu hút không tới 20 tỷ tài chính, nếu 20 tỷ tài chính của Bí Thư Bạch có thể sớm một chút giao đúng hạn, sẽ mang tới bộ mặt mới cho quận Hạ Mã, Bí Thư Bạch sẽ trở thành người có công đầu của quận Hạ Mã chúng ta. Bạch Chiến Mặc bị toàn bộ máy chính phủ bức cung, trong lòng tức tối, nhưng không tiện phát tác tại chỗ, dù sao 20 tỷ tài chính là quầng sáng lớn nhất của cấp trên của y, chỉ có điều thật đúng như Hạ Tưởng đoán, tài chính khi nào rót xuống Phó Thiên Phong lại không cho y biết thời gian cụ thể, y cũng thúc giục qua Phó Thiên Phong một lần, nhưng lại không có được câu trả lời khẳng định, y liền không dám hỏi nhiều. Phó Thiên Phong giúp y lên được vị trí này, trong lòng y biết rõ vị trí của mình thế nào, sao dám nhiều chuyện trước mặt Phó Thiên Phong. Vốn tưởng rằng quận Hạ Mã mới bắt đầu thành lập, hầu hết những gì phức tạp đều dồn cùng một chỗ, sẽ không ai mới đầu liền chú ý tới vấn đề đầu tư, thật không ngờ hội nghị thường vụ đầu tiên đã bị Trần Thiên Vũ giáp mặt ép hỏi. Trần Thiên Vũ, trong lòng Bạch Chiến Mặc nổi lên một sự chua xót, đấu tranh chính trị đúng là thay đổi. Góc chuyện audio.com, như nhanh chóng, khi y được bổ nhiệm là bí thư quận ủy quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong liền nói với y, chẳng những Phó Bí thư Khang Thiếu Diệp là đồng minh với y ở hội nghị thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ cũng sẽ phối hợp với y ở trên hội nghị thường vụ, là trợ lực đắc lực nhất bên trong bộ máy chính phủ mà tay y có thể với tới. Bởi vì sự tồn tại của Trần Thiên Vũ, chủ tịch quận của Hạ Tường sẽ bị hai sự kiềm chế đến từ quận ủy và bộ máy chính phủ, có thể nói là bước đi khó khăn. Ai có thể ngờ rằng, trong nháy mắt Hà Giang Hoa thất thế, Cao Hải thế chỗ, lúc Phó Tiên Phong bị đánh trở tay không kịp, đều bỏ qua sự tồn tại của Trần Thiên Vũ, hóa ra Trần Thiên Vũ và Hạ Tường đã đi cùng nhau, lại thêm một Tạ Nguyên Thanh, Bạch Chiến Mặc bi ai phát hiện ra ý đồ của y muốn vươn tới bên trong bộ máy chính phủ, chẳng những không thực hiện được, ngược lại hoàn toàn bị phong kín, không còn khả năng tiến thêm một bước nữa. Hạ Tường quả nhiên là một đối thủ cực khó đối phó, Bạch Chiến Mặc đối mặt với vẻ mặt thản nhiên tươi cười của Hạ Tường, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một sự bực bội, nhất thời khống chế không được thốt ra. Chủ tịch quận Hạ có phải hơi nóng vội hay không? 20 tỷ tài chính không phải con số nhỏ, sao có thể nói rót xuống là rót xuống được? Tôi cũng biết không thể giao phó trong một lần, thì như 10 tỷ kinh phí của tập đoàn Đạt Tài cũng là từng đợt giao đúng kỳ hạn. Hạ Tường nói không chút hoang mang, quay đầu hỏi Trần Thiên Vũ một câu. Đồng chí Thiên Vũ, kinh phí của tập đoàn Đạt Tài đã đưa được bao nhiêu? Trần Thiên Vũ vô cùng phối hợp cúi đầu suy nghĩ, đọc truyện online tại truyện phun, khoảng 2 tỷ, hơn nữa 2 tỷ đợt 2 cũng đã bắt đầu hoạt động, trong vòng 3 ngày sẽ giao ra đúng hạn. Mấu chốt là toàn bộ hạng mục của tập đoàn Đạt Tài đều đã bắt đầu khởi công, mang đến lòng tin cực lớn cho các nhà đầu tư khác. Một câu cuối cùng, Trần Thiên Vũ tăng thêm khẩu khí. Hạ Tường và Trần Thiên Vũ kẻ sướng người ca, hơn nữa Trần Thiên Vũ cố ý tăng thêm khẩu khí càng làm cho Bạch Chiến Mặc như có gai sau lưng. Bạch Chiến Mặc cũng biết rõ nếu như 20 tỷ tài chính mà y hứa hẹn không đưa ra đúng kỳ hạn, chẳng những không thể giải thích với các ủy viên thường vụ đang ngồi đây, đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không có cách nào giải thích, nhưng vấn đề là sự việc không do y làm chủ cũng chỉ biết lập lờ nói. Tôi sẽ tranh thủ thời gian thúc giục một chút, đầu tư Văn Châu khẳng định sẽ đúng kỳ hạn, bọn họ đối với triển vọng quận Hạ Mã vô cùng xem trọng, có lòng tin đầu tư rất mãnh liệt. Khang Thiếu Diệp mang chút không hài lòng nói, quận Hạ Mã vừa mới thành lập, sự tình hỗn loạn cực kỳ phức tạp cũng phải bắt đầu từ đầu, tâm trạng nóng lòng muốn xây dựng quận Hạ Mã của Chủ tịch quận Hạ và Phó Chủ tịch quận Trần có thể hiểu, nhưng thái độ phải nghiêm chỉnh chút cho thỏa đáng. Trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn tiếp lời, thuận theo lời Khang Thiếu Diệp nói tiếp đoạn sau. Bí thư Khang nói đúng, Prom không thể xây dựng trong một ngày, mọi việc nên tính toán dài lâu, có chuẩn bị mới tránh được nguy cơ. Quận Hạ Mã vừa mới thành lập, lúc này còn có rất nhiều mặt công tác cần làm trước, vấn đề khác có thể gác lại cách trước.